dòng nước nhỏ.
Khi Minh Sư trở nên già yếu và bệnh tật, các đệ tử van xin Ngài đừng sớm lìa trần. Minh Sư bảo họ:
Nếu như Thầy không rời xa các con, làm sao các con thấy được?
Các đệ tử hỏi lại:
Chúng con không thấy được cái gì khi Thầy còn ở với chúng con.
Nhưng Minh Sư im lặng, Ngài không nói lời nào. Khi Ngài sắp lìa trần, một lần nữa, các đệ tử hỏi thêm:
Chúng con sẽ thấy được gì khi Thầy đã ra đi?
Với một cái chớp mắt, Minh Sư nói:
Tất cả những gì Thầy đã làm là ngồi bên bờ sông và phân phát nước sông. Sau khi Thầy ra đi, chắc chắn các con sẽ nhìn thấy dòng sông.
Chủ nhật thứ nhất mùa thường niên hôm nay cũng nhắc đến một dòng sông có tên là sông Giô-đan, nơi Chúa Giê-xu đã đến sau 30 năm sống âm thầm ẩn dật ở Na-za-rét. Bên dòng sông này, Chúa Giê-xu đã chịu phép rửa từ tay Gioan Tẩy Giả để bắt đầu sứ vụ rao giảng công khai về nước Thiên Chúa. Việc Chúa Giê-xu chịu phép rửa từ tay Gioan là sự hạ mình sâu thẳm và là một cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Cựu Ước và Tân Ước. Biến cố này không chỉ loan báo trước cuộc khổ nạn của Đức Giê-xu mà còn loan báo về sự phục sinh vinh quang của Người.
Nếu đem so sánh với sông Cửu Long mênh mông, ghe thuyền qua lại, thì dòng sông Giô-đan nơi Gioan làm phép rửa cho Đức Giê-xu có thể gọi là con kênh nhỏ. Nếu đặt bên cạnh sông Hồng cuồn cuộn xiết chảy, thì dòng sông Giô-đan chỉ là con lạch. Nếu đứng kề bên sông Hương thơ mộng lững lờ trôi, thì Giô-đan chỉ là con suối nhỏ. Đứng bên bờ này sông Giô-đan, ném hòn đá qua bờ kia, nó có thể đi xa hơn. Thế mà Đức Giê-xu đã chọn dòng sông bé nhỏ này, không phải như Môi-sen hay Chô-xua ngày xưa giơ tay cho dòng nước rẽ đôi, nhưng để dìm mình xuống dòng sông nhỏ bé cùng với những tội nhân lãnh nhận phép rửa từ tay Gioan Tẩy Giả.
Thiên Chúa đấng cho Cửu Long Giang tuôn chảy tưới mát đồng bằng miền Nam, đấng cho sông Hồng tuôn nước lũ bồi đắp phù sa cho đồng bằng miền Bắc, đấng cho hương giang lững lờ lãng mạn gợi hồn thơ, đã chọn dìm mình vào dòng nước Giô-đan bé nhỏ. Trong các dòng sông nổi tiếng khắp thế giới, thì dòng sông Giô-đan bé nhỏ ấy là dòng sông quen thuộc nhất đối với Kitô hữu chúng ta. Chính tại đây, Đức Giê-xu đã đến khai mạc sứ vụ công khai bằng cách đón nhận phép rửa bởi Gioan Tẩy Giả.
Thật lạ lùng, trong số những người đến xưng thú tội lỗi và chịu phép rửa sám hối để được ơn tha tội, lại có cả Đức Giê-xu. Ngài là Đấng Thánh, là Thiên Chúa siêu việt tuyệt đối, tại sao lại đến xin Gioan làm phép rửa sám hối? Ngài là đấng mà Gioan không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Ngài, lại có thể đứng chung với đám đông người tội lỗi, chờ đến lượt mình được chịu thanh tẩy. Trong đêm Giáng sinh, chúng ta đã chứng kiến một Thiên Chúa hạ mình xuống làm người, sinh ra nơi hang đá máng cỏ, là một người nghèo hèn bé nhỏ, dường như chưa đủ đối với tình yêu thương vô biên của Thiên Chúa. Hôm nay, người lại hạ mình xuống thêm một bậc nữa, xuống tận cùng xã hội nhân loại, khi đến xin Gioan làm phép rửa cho mình như một người dân tầm thường và tội lỗi, và đã xuống bậc tận cùng khi Chúa hạ mình thẳm sâu, chấp nhận chết trên thập giá như một tên trộm cướp chỉ vì yêu thương.
Biết nói gì về người bây giờ nếu không phải là cúi đầu cảm phục và tôn thờ sự khiêm hạ thẳm sâu của con Thiên Chúa là người. Cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và Gioan là lúc tân cựu ước giao duyên, là lễ bàn giao giữa hai niên đại cũ và mới mà Chúa Giêsu và Gioan là đại biểu. Gioan, ngôn sứ cuối cùng của cựu ước, gặp gỡ, trao đổi, bàn giao với Đức Kitô, vị ngôn sứ của thời kỳ mới. Cuộc gặp gỡ này không phải là một cuộc tranh cãi giành ưu thế, nhưng thật thú vị tuyệt vời khi cả hai đại biểu đều khiêm nhường đón nhận nhau trong sứ vụ. Đức Giêsu từ tốn bước xuống dòng sông Giô-đan và xin Gioan làm phép rửa cho mình. Gioan hân hạnh xin Đức Giêsu rửa cho mình vì ông nhìn thấy đây mới chính là nhân vật ban phép rửa trong Thánh Thần như ông đã loan báo. Nơi cuộc gặp gỡ lịch sử này, Thiên Chúa đã xuất hiện và chứng nhận. Lúc ấy, các tầng trời mở ra, Thánh Thần hiện diện như chim bồ câu và có tiếng Chúa Cha tuyên phán:
Con là con ta yêu dấu.
Ba ngôi Thiên Chúa tỏ hiện vào chính lúc lịch sử của hai niên đại mới và cũ chuyển giao. Từ nay, Đức Giêsu sẽ lên đường vào sứ vụ mới với niềm hy vọng mọi sự sẽ tốt đẹp theo thánh ý Chúa Cha.
Cuộc gặp gỡ giữa hai đấng tại sông Giô-đan đã làm nên lịch sử và đã được giáo hội chọn làm khởi điểm cho mùa thường niên, là mùa phụng vụ cử hành các mầu nhiệm cuộc đời, rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu. Biến cố này không chỉ là cuộc bàn giao cũ mới, mà còn là điểm giao duyên giữa trời và đất, giữa thần khí và nước, giữa tân ước và cựu ước. Từ nay, nhân loại được tái sinh trong đời sống mới. Qua bí tích rửa tội của Chúa Giêsu, chúng ta nhận được ấn tín của Chúa Thánh Thần, trở nên con cái Thiên Chúa.
Chúa Giêsu chịu phép rửa từ tay Gioan là một sự hạ mình sâu thẳm, một sự khiêm nhường cao cả, đã làm cho cửa trời mở ra, ân sủng tuôn đổ, ơn cứu độ được trao ban và lan truyền. Mỗi người Kitô qua bí tích rửa tội được thần linh ngự xuống, được nghe tiếng Chúa Cha vang dội:
Này là con yêu dấu của ta đặt trọn vẹn yêu thương trên con.
Và tâm hồn mỗi người trở nên đền thờ ba ngôi Thiên Chúa. Ước mong mỗi tín hữu chúng ta luôn nhớ mình đã được sức dầu, được mặc áo trắng tinh tuyền, được trao nến sáng phục sinh, được thanh tẩy trong nước và Thánh Thần, để sống xứng đáng mỗi ngày mỗi hơn với ơn huệ đã lãnh nhận.
Chúa Giêsu, sám hối không phải là điều dễ dàng với sức lực của con người, bởi lẽ chúng con không đủ khiêm tốn để nhận mình lầm lỗi. Chúng con ngỡ ngàng khi thấy Chúa là Thiên Chúa, là Đấng Thánh mà lại đứng chung với các tội nhân, chờ Gioan ban phép rửa.
Chỉ vì muốn trở nên bạn đồng hành với thân phận mỏng giòn yếu đuối của con người, Chúa đã đứng chung với các tội nhân để làm gương cho tội nhân lãnh nhận phép rửa sám hối từ Gioan. Xin ban cho chúng con ơn biết sám hối, biết thường xuyên sửa mình, biết thay đổi lối suy nghĩ và mặn dạn để đi đến những hành động cụ thể trong cuộc sống hàng ngày của đời con. Amen.
Con biết Chúa rất buồn khi tội con quá nhiều. Con biết Chúa rất buồn khi đời con hoen cua. Con biết Chúa không vui khi con nỡ lòng yêu người hơn yêu Chúa, yêu đời quên tình Chúa. Thế Chúa vẫn yêu con, Chúa vẫn thương con, nhưng chẳng Chúa
một lần không.